Mình càng đứng nép vô trong xa. Thầy giáo và học trò đi khỏi rồi, thằng Hồi mới nói với thằng Quỳ rằng:
112 đứa học trò. Mày có đếm hay sao? Có, tao muốn học quá mày. Trời ơi, mày khéo nói dữ không? Không có cơm mà ăn làm sao mà học? Mày không nhớ thằng nhỏ bán sách khi mình dốt hay sao? Tao muốn học cho giỏi, đặng tao kiếm nó, tao xài nó chơi. Mày muốn chuyện khó quá. Thôi, để đi kiếm cơm mà ăn đỡ, đói bụng rồi.
Hai đứa nhỏ trở lại ga xe lửa. Người ta đứng chờ xe, nên kẻ qua người lại trước ga có vài chục người. Lại có một đứa con gái ngồi bán dừa xiêm với bánh mì. Thằng Quỳ bàn tính với thằng Hồi, rồi bước lại, mua một cắp được hai ổ bánh mì nhỏ. Theo trên chợ lớn, mỗi ổ đáng chừng 3 xu. Chúng nó chia nhau, mỗi đứa một ổ, rồi ngồi bệp xuống đất mà ăn. Xe lửa Sài Gòn xuống, đậu rồi chạy đi. Cách một lát, xe lửa Mỹ Tho cũng lên đậu rồi chạy đi. Thằng Quỳ với thằng Hồi ngồi ăn bánh mì, coi xe qua lại chơi, thì lấy làm đắc ý lắm. Xe qua hết rồi, người ta cũng đi hết. Trong nhà ga trống trơn, duy có hai vợ chồng thầy xếp ga đương ngồi bên nhà ăn cơm mà thôi. Thằng Quỳ với thằng Hồi đi thơ thẩn ngoài đường, đến chạm vạng tối mới rủ nhau đi vô qua trường học chơi. Hai đứa đứng ngoài cửa đêm kiếm lỗ mà dọt vô mấy lớp học. Thình lình có tiếng ở ngoài sau lưng chúng nó hỏi lớn rằng:
"Bây giờ ông giống gì? Muốn phá cửa vô ăn cắp đồ phải không?"
Hai đứa nhỏ giật mình, dây lại. Thấy một người cao lớn, tuổi trên 40, mà có đầu tóc mà không bịt khăn, bận áo xuống dài, quần lãnh đen, dưới chân mang giày đen trắng. Chúng nó đã thấy người này đi với học trò hồi chiều, biết chắc là thầy giáo, nên chắp tay cúi đầu mà xá. Người ấy hỏi nữa rằng:
"Bây vô trường làm cái gì đây hả? Tao bắt bây tao đem giao cho làng giải, bây ở tù cho bây biết chừng ạ."
Thằng Quỳ sợ quá, nói không được, thằng Hồi phải bước tới thưa rằng:
"Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi muốn học nên vô coi trường chơi, chứ có ăn cắp cái giống gì đâu, xin thầy tha tội nghiệp ạ."
Người ấy cười gằn và hỏi thằng Hồi rằng:
"Nhà bay ở đâu?"
"Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi ở Sài Gòn."
"Ở trên Sài Gòn đi xuống đây làm gì?"
"Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi đi Mỹ Tho."
"Khéo nói láo không, đi Mỹ Tho mà ghé đây làm gì?"
"Dạ bẩm, đi mới tới đây à."
"Bay đi bằng gì mà tới đây?"
"Bẩm đi bộ."
"Đi bộ tới đây làm sao? Đi Mỹ Tho làm gì?"
"Dạ bẩm đi kiếm chỗ làm ăn."
"Làm ăn cái gì? Thứ bay lớn đó. Cha mẹ bay cho đi như vậy hay sao?"
"Bẩm thầy, hai đứa tôi không có cha mẹ."
Người ấy nghe nói như vậy, đứng suy nghĩ rồi nói rằng:
"Bay đi theo lại đây, cho ta hỏi một chút nữa."
Người ấy dắt hai đứa nhỏ đi lại căn nhà phía tay trái. Người này là thầy giáo Bình, làm đốc học trường này. Thầy gốc ở Bà Chiểu, thổi này dạy lớp nhất trường tỉnh Gia Định. Năm ngoái lúc gần bãi trường, thầy với quan đốc học Tây có việc cãi lẽ với nhau. Quan đốc học nói một tiếng nặng nề, thầy không thể nhịn được, nên sanh ra việc bất hòa. Rồi hôm khai trường đầu năm nay, quan trên đổi thầy xuống làm cai trường Gò Đen và dạy lớp nhất. Thầy giáo Bình có nhà cửa ở tại Bà Chiểu, thầy xuống đây đã được 2 tháng rồi. Thầy có một mình, còn vợ con đều để trên Bà Chiểu hết. Đến chủ nhật, thầy về thăm mà thôi, thầy là cai trường nên được ở căn đầu. Từ hôm thầy mới xuống, thầy có mướn một đứa 17-18 tuổi, ở đi chợ nấu cơm cho thầy ăn. Thầy cho mượn trước 10 đồng bạc, mà cách mấy bữa rày, nó bỏ thầy, nó trốn. Thầy kiếm mướn đứa khác mà mướn chưa được, nên phải đi ăn cơm quán đỡ nơi nhà cha mẹ của học trò ở gần trường. Chiều bữa nay, hồi tan học, thầy đi ăn cơm, nên chạng vạng mới về, thầy mới gặp thằng Quý với thằng Hồi đương dò mọ dòm mấy lớp học đó. Thầy dắt hai đứa nhỏ lại tới cửa, rồi thầy rút chìa khóa trong túi ra mà mở cửa. Thầy quẹt hộp quẹt đốt đèn, rồi kêu hai đứa nhỏ vô. Thằng Quý với thằng Hồi đứng khoanh tay dựa vào vách. Thầy giáo Bình thay áo, mở giày, mà thầy liếc nhắm tướng mạo hai đứa nó hoài. Chừng thay đồ xong, rồi thầy mới hỏi rằng:
"Hồi nãy bay nói bay không có cha mẹ, vậy chứ bà con của bay cũng chết hay sao mà bay đi bậy bạ như vậy?"
"Dạ bỗng thời không có bà con."
"Bay nói bay đi Mỹ Tho kiếm công việc làm ăn, mới bay lớn mà làm giống gì được. Bay muốn ở đây với tao không?"
Thằng Quỳ ngó thằng Hồi, rồi dù dư không biết trả lời làm sao. Thằng Hồi cười và đáp rằng:
"Dạ bẩm thầy, như thầy cho ở thì hai đứa tôi ở, mà đây rồi tôi học chữ được không thầy?"
"Được, bay ở đây á, ban đêm có rảnh, tao dạy dùm cho. Bay biết đọc sách hay chưa?"
"Dạ bẩm chưa, tối nay hai đứa tôi có học đâu."
"Bay muốn học lắm hay sao?"
"Dạ thưa muốn lắm."
"Được, thôi, bây giờ đây làm công việc cho tao. Tao chỉ cho mà mua đồ, tao dạy cho mà nấu cơm. Hễ giờ nào rảnh á thì qua trường mà học, ban đêm á tao dạy dùm cho nữa."
"Học trường bao lâu rồi biết chữ thầy ha?"
"Thằng này hỏi kỳ quá, biết sao mà gọi rằng biết chữ mày? Học đến già sợ cũng chưa có dám xưng là biết chữ à, nghe không?"
"Trời ơi, vậy thì sao được, tôi thấy bầy trẻ nhỏ bằng tôi mà nó cũng biết chữ, mà sao thầy nói học gì đến già vậy? Tôi muốn biết chữ, đặng coi chữ xem chơi vậy mà."
"À, nếu mày muốn coi chuyện cho được thì dễ. Thế mày á cần học á thì chừng 3 tháng mày đọc được hết thảy."
"Ờ, thiệt không thầy?"
"Tao nói láo với mày làm chi?"
"Ờ, được, tôi chịu ở, mà thầy phải cho hai đứa tôi ăn cơm đó chứ."
"Tao lại không cho, có lẽ nào bay ở với tao rồi tao lại bỏ đói bay hay sao?"
Thằng Hồi cười. Thầy giáo hỏi tên tuổi từng đứa, rồi thay thằng Quỳ bưng cái thau ra sau, múc nước cho thầy rửa mặt, và biểu thằng Hồi lấy bàn chải, mà chải đôi giày cho thầy. Thằng Hồi thấy bộ thằng Quỳ không vui, nên cách một lát. Hai đứa bước ra ngoài sân chơi, thằng Hồi mới dỗ dai thằng Quỳ mà nói rằng:
"Xuống rồi, tao ráng tao học cho biết chữ chơi, sao tao coi bộ mày không có mừng vậy mày?"
"Tao muốn xuống Mỹ Tho chơi."
"Chơi gì mày lo chơi hoài à, phải ở đây mà học cho biết chữ, đặng chừng mình lớn rồi mình làm ăn cho dễ chứ."
"Biết chữ làm gì, không biết chữ lại làm ăn không được hay sao?"
"Biết chữ mình làm thầy thông thầy ký không sướng hay sao?"
"Mày tưởng dễ à?
Mày nghe lời tao mà ở học chơi thủng thẳng để sau rồi sẽ đi, lật đật làm gì mày?"
"Ở thì ở, mà điều tao sợ thầy giáo thì nói gạt, thầy bắt mình làm công việc mà thầy không dạy chữ chứ."
"Thì mình ở thử ít bữa coi, nhưng không xong thì mình dông."
"À, được."
Thằng Hồi với thằng Quỳ gặp thầy Bình thiệt là may mắn. Tuy thầy bắt hai đứa nó quét nhà, đi chợ, nấu cơm và làm công việc lặt vặt trong nhà, nhưng mà thầy cho cơm ăn, thầy cho chiếu ngủ, thầy mua bánh trái cho ăn thường, thầy mướn, may áo quần cho mặc sạch sẽ. Mới ngày đầu mà thầy phát cho mỗi đứa một cuốn vần, hễ thấy làm công việc xong rồi thì thầy kêu qua lớp, chót ngồi học. Ban đêm thầy lại dạy riêng cho nữa, mà thầy dạy ân cần chứ không phải dạy cho có chừng. Thằng Quỳ ban đầu muốn đi chứ không muốn ở, mà chừng nó thấy tánh ý thầy như vậy thì nó muốn ở chứ hết muốn đi. Thằng Hồi trí sáng sủa hơn mà học cũng cần cố hơn, nên mới vừa 2 tháng thì nó đã thuộc hết dần ngược và khởi sự tập đọc. Tuy thằng Quỳ chậm hơn, xong 3 tháng rồi hai đứa đều biết giết hết thảy. Chúng nói ở được 5 tháng, kế có giấy quan trên đổi thầy Giá Bình về dạy phụ trường Đa Cao. Thầy biểu chúng nó đi theo thầy. Chúng nó mến tình nên muốn đi theo thầy. Ngạc gì về Đa Cao, thằng Quỳ sợ gặp tía má nó, nên nó với thằng Hội không dám chịu. Đến bữa thầy hỏi hai đứa tính đi đâu, chúng nó không biết đi đâu mà nói, túng thế phải nhất định đi Mỹ Tho. Thầy cho chúng nó 3 đồng bạc, rồi thầy trò dắt nhau ra ga xe lửa một lượt.
Nắng sớm mưa chiều lang thang người dân mây, góc biệt sâu sâu sao dò đôi con người, đường tình tang theo câu hát đông đưa. Lá hoa tiên kênh ma kia nằm tình sâu.
Chuyến xe Mỹ Tho qua, thầy Giáo Bình lên xe đi rồi, thì chuyến xe Sài Gòn xuống tới nữa, hai đứa, nhỏ, cũng mua giấy đi Mỹ Tho. Nhờ thầy giáo có nói dùng với thầy xếp ga, nên hai đứa mua giấy phân nửa tiền, và chừng lên xe, trong lưng cũng còn được 2 đồng 4. Xuống tới Mỹ Tho, hai đứa dắt nhau đi dạo mấy nẻo đường chơi, đi ngang qua tiệm bán sách. Thằng Hồi thấy chuyện sách để trong tủ, nó nhớ chuyện thằng nhỏ bán truyện khinh khi nó, nên nó muốn lãnh truyện sách, thơ tuồng ôm đi bán như thằng nhỏ ấy vậy. Nó bàn tính với thằng Quỳ, thì thằng Quỳ cũng chịu. Chủ sách cũng sẵn lòng giao truyện sách cho hai đứa đi bán. Từ đây hai đứa nó được yên thân, ban ngày ôm truyện sách đi bán theo ga xe lửa vào bến tàu. Mỗi bữa được 5-7 cắc đủ tiền nuôi miệng, ban đêm chúng nó ngủ tại tiệm sách, khỏi trôi nổi bị lính đánh đuổi như hồi ở Chợ Lớn nữa. Vì nghĩa vì tình chương 15, kẻ cố ý mua con. Lữ Trọng Quý là một nhà tân học, tánh tình can trực, khí sắc hy can. Hệ quyết làm việc chi thì làm đùa, hệ muốn nói điều chi là nói đại, chứ không phải như mấy tay xảo quyệt, mỗi lời nói đều cân đo lợi hại, mỗi việc làm đều sắp đặt mưu kế. Nhưng vì thấy chánh tâm thất chí não lòng, mà lại nghĩ cái họa của chánh tâm đó bởi tại mình gây ra. Bởi vậy, chàng bỏ cái thói can trực và phải lo mưu mà cố chánh tâm trước, rồi sau sẽ lập thế mà làm cho cha con tương phùng, vợ chồng hòa hiệp. Khi Trọng Quý dụng mỹ nhân kế, thì chàng tính làm đỡ trong 2-3 tháng cho chánh tâm bớt sầu, bớt não, đặng cho chàng kiếm chánh hội mà thôi. Chẳng dè, trót 5 năm trường, chàng làm đủ cách mà tìm chánh hội cũng chưa ra mối. Chàng nói hết lời mà Cẩm Vân vẫn chưa chịu tha lỗi cho chồng. Tuy cái công của chàng không đặn kết quả, song cái kế của chàng ước mơ, Lý Chánh Tâm nhờ của Năm Đào khiêu động ái tình, mà lại nhờ cô khéo an ủi nữa, nên tuy chàng không hết buồn về nỗi lìa vợ mất con, song chàng an lòng, lay lắt cho qua ngày tháng, khỏi sầu não đến sanh bệnh. Khi mãn tang mẹ rồi, thì chánh tâm bằng lòng để tòa chi gia tài cho cháu là Phùng Sanh một phần. Phần có Phùng Sanh mỗi năm thâu hê lợi 9.000 giả lúa, thì cha nói là Phùng Xuân nhận lãnh. Còn phần của chánh tâm thì chàng giao cho vợ chồng Hương Bộ, Huỳnh Cái Quản, đặng chàng thông thả mà lo nổi vợ con. Việc nhà sắp đặt xong rồi, chánh tâm cứ qua ở miết bên nhà trọng quý. Cái tình của chàng gian díu với cô Năm Đào, ai cũng đều ngó thấy. Hễ cô Năm Đào có về Trà Bang mà thăm nhà, thì chàng buồn bực, ngóng trông, ăn ngủ không được, làm cho trọng quý phải cho xe vô rước cô ra, thì chàng mới hết buồn. Chứ cái tình của chàng như vậy, mà trong 5 năm trường, chàng gần gũi với cô, chàng quyến luyến cô, xong chẳng hề chàng tỏ một lời nào gọi là chiêu hoa, ghẹo nguyệt. Có nhiều khi canh khuya trò chuyện, có nhiều lúc dưới nguyệt nhìn nhau, trai bát ngát lòng vàng, gái ngẩn ngơ dạ ngọc, sóng tình dồn dập, bị á mênh mông, chàng không thể dằn lòng được, muốn mở miệng ép liễu nại hoa. Mà chàng vừa tính nói ra, thì chàng thấy liền hình của nàng Cẩm Vân ở ngay trước mặt, khiến cho chàng ảo não bâng khuâng, rồi bỏ đi chỗ khác hoặc nói lãng chuyện khác. Còn có Năm Đào, khi cô chịu lãnh trách nhiệm giải sầu cho chàng Chánh Tâm, thì cô đã ái ngại lắm rồi. Đến chừng cô gần gũi trò chuyện với chàng, thì cô càng xốn xao nhiều hơn nữa. Chưa được mấy ngày, thì cô đã muốn xa lánh chàng rồi. Ngặt vì trọng quý theo năng nỉ quá, cực chẳng đã có phải ép mình mà làm nghĩa, nên trong 5 năm cô ở đây, cô nhọc lòng khổ trí, không biết chừng nào. Một buổi chiều, Chánh Tâm, trọng quý và cô Năm Đào đứng ngồi nói chuyện với nhau trong nhà, còn con Lý thì hái bông chơi đặt trước. Người đi phát thơ bước vô cửa ngõ mà trao phong thơ cho con Lý. Con nhỏ nhờ mẹ nó dạy nên nó biết đọc rồi. Nó cầm phong thơ mà coi, nó thấy đệ tên Lý Chánh Tâm thì lật đật đem vô trao cho chàng. Chánh Tâm mở thơ ra coi thì thơ nói như vậy:
"Xe cậu ba, tôi cầm viết mà viết bức thơ này thì tôi thấy làm ái ngại lắm. Nhưng vì tôi biết bụng cậu, dầu thế nào cậu cũng không có nỡ bỏ cha con tôi, nên tôi mới dám tỏ thiệt việc nhà của tôi cho cậu ba hiểu, rồi xin cậu vui lòng cứu giúp cha con tôi một phen. Từ ngày tôi lãnh phần ăn của con tôi, thì tôi hết lòng lo làm ăn, chứ không có chơi bời như hồi trước nữa. Vì tôi muốn làm giàu thêm cho con, nên tôi cho mướn ruộng luôn 5 năm. Tôi lấy bạc trước để làm vốn buôn bán làm ăn. Chẳng dè thời vận của tôi thật là xui xẻo, tôi đút tiền vô đâu thì mất đó, tôi làm việc gì thì lỗ việc nấy. Bởi vậy cha con tôi không còn một đồng xu, còn ruộng thì họ còn ăn quê lợi 3 năm nữa rồi tôi mới lấy lại cho mướn được. Cậu ba ơi, thân cha con tôi bây giờ nghèo khổ lắm, xin cậu ba làm ơn cho tôi mượn đỡ vài ngàn đồng bạc đặng tôi nuôi con tôi. Tôi hứa chắc chừng cho mướn ruộng nữa được thì tôi sẽ lấy bạc mà trả lại cho cậu y số. Xin cậu ba vui lòng giúp tôi trong cơn túng rối, ơn này chẳng hề khi nào cha con tôi dám quên. Tôi trông cậy cậu luôn lắm. Bây giờ tôi ở đường Mây Gia, số nhà 165. Như cậu sẵn lòng với tôi thì trả lời cho tôi biết và nói coi bây giờ cậu đang ở đâu, đặng tôi xuống đó mà lấy bạc. Chúc cậu mạnh giỏi. Lê Phùng Xuân."
Chánh Tâm đọc thơ rồi, chàng ngó trọng quý mà nói rằng:
"Anh đã khốn nạn quá, tiền tôi nói không có xài, anh làm hết tiền của thằng nhỏ rồi." "Anh nào, anh hai tôi chứ anh nào?" "À, té ra Phùng Xuân gửi thơ cho cậu đó hay sao? Thầy nói giống gì đó? Thầy có nói thằng nhỏ ra thế nào không?"
Anh coi thơ đây thì biết nè.
Chánh Tâm đưa bức thơ của Phùng Xuân cho Trọng Quý xem. Trọng Quý đọc rồi liền đứng dậy ra cười và nói rằng:
May lắm. May giống gì? Nếu cậu sẵn lòng giúp tôi thì chuyến này tôi bắt được con tôi rồi. Anh dễ cho không?
Không cho không có được. Để tôi nói cho cậu nghe, gia tài của cậu chia cho đó là gia tài của thằng nhỏ. Thầy Phùng Xuân không có quyền gì hết, thấy làm thủ hộ thì coi thâu góp để dành, đáng chừng thằng nhỏ khôn lớn giao hết quê lợi cho nó, chứ sao thầy được phép lấy xài.
Cậu là trưởng tộc của thằng nhỏ, nếu cậu vô tòa mà thưa thì thầy Phùng Xuân sẽ bị án sang đoạt đó.
Ảnh bị án thì bị, chứ làm sao mà bắt con ảnh cho được.
Để thủng thẳng rồi tôi sẽ nói tới. Bây giờ cậu làm ơn đi với tôi lên nhà thầy. Cậu hăm dọa đòi đi kiện cho thầy rút, rồi cậu buộc thầy phải làm tờ giao con lại cho cậu nuôi.
Nếu thầy dục dằn thì cậu làm tờ giao quê lại cho thầy thưởng đi. Cậu cho thêm 1-2 ngàn đồng bạc nữa cũng được. Số tiền ấy tôi chịu cho. Miễn là cậu bắt dùm thằng nhỏ cho tôi thì dầu tốn hao bao nhiêu tôi không có nể.
Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Anh tính như vậy thì phải lắm. Phải bắt thằng nhỏ về mà nuôi, đặng cho nó ăn học, chứ để nó với anh đó chắc nó phải hư.
Thầy Phùng Xuân láo sụt quá, thấy làm việc gì đâu mà thấy khoe làm ăn. Mấy lần đi Sài Gòn tôi có dò cách ăn của thầy. Thầy bỏ thằng nhỏ ở nhà với thằng Bồi, thầy đi đánh bài sáng đêm tối ngày. Thầy cho mướn ruộng lấy mấy chục ngàn đồng bạc, rồi đi hút me riết cục vốn, chứ buôn bán cái giống gì.
Tôi nghĩ thì tôi giận ảnh hung lắm, vì ảnh nên chỉ hai tôi mới chết, mà cũng vì ảnh nên mới gây chuyện làm cho tôi tan nhà nát cửa, lìa vợ mất con như vậy nè.
Chánh Tâm nói tới đó rồi cúi mặt xuống đất, hai hàng nước mắt rưng rưng. Trọng Quý lấy làm xốn xao trong lòng, nên chàng ngó lơ mà sắc mặt coi buồn thiêu. Cô Nam Đào nãy giờ lóng tai mà nghe, chứ cô không nói một tiếng chi hết. Đến chừng có thấy tình cảnh như vậy, cô mới chen dạ mà nói rằng: Anh hai tôi ảnh tính như vậy thì hay lắm, tốn hao bao nhiêu thì tốt, miễn là bắt cháu tôi được thì quý hơn hết. Thôi, cậu Tú làm ơn giùm cho ảnh đi. Xưa rày cậu lâu đi Sài Gòn, vậy thì nhân dịp này lên thăm mợ Tú luôn thể. Vì cái xe hơi của Trọng Quý hư máy kéo vô hãng hơn một tuần rồi mà sửa chưa xong, nên sáng bữa sau hai người đi tàu qua Mỹ Tho rồi ngồi xe lửa mà lên Sài Gòn. Hai người mướn phòng tại Bá Quê Lầu mà nghỉ và tính để qua ngày sau sẽ đi kiếm Phùng Xuân. Tối lại, Chánh Tâm cậy Trọng Quý vô Chợ Lớn thăm nàng Cẩm Vân và xin nàng vui lòng để cho chàng đến thăm. Trọng Quý đi chừng vài tiếng đồng hồ rồi chàng trở về nói rằng:
Lúc này mợ ba mạnh khỏe như thường, tóc mợ đã dài ra rồi, nên mợ bới coi cũng giãn da như hồi trước. Tôi năn nỉ hết sức mà mợ thiệt là chắc dạ, mợ không có chịu cho cậu tới nhà. Mợ nói rằng dầu cậu có tới nhà, mợ cũng không có cho cậu thấy mặt đâu mà tới cho uổng công.
Chánh Tâm nghe nói như vậy thì khóc mà nói rằng:
Đã 5 năm rồi mà cũng chưa có hết giờ, tức là tôi khổ cái thân tôi quá, buộc tôi phải kiếm cho được con. Tôi kiếm hết sức mà không có được, bây giờ biết làm sao.
Sáng bữa sau, Chánh Tâm với Trọng Quý thay đổi y phục, rồi ngồi mỗi người mỗi cái xe kéo mà đi lên đường Mai Gia, tới căn phố Trệt 165. Hai người biểu xa phun ngừng lại, rồi thủng thẳng bước xuống xe. Trọng Quý thấy Phùng Xuân đang ngồi giữa lề đường, mình mặc quần vải trắng, áo vải trắng, mà quần thì Dĩ Mô quẹt rách tét, hai lai áo xề xệ không gà nút. Trong quý bước lại gần, thằng nhỏ buông hai tay nắm cát, vùng đứng dậy, phủi tay lia lịa, hết mũi một cái chuột, rồi đứng, ngó hai người mới xuống xe. Trọng Quý nắm cánh tay nó mà hỏi rằng,
nhà con ở đây phải không?
Phùng Xanh gật đầu, mà cậu nó là Chánh Tâm bước lại gần nó mà cũng không chào hỏi. Chánh Tâm hỏi rằng,
có bà cháu ở nhà không?
Nó lắc đầu rồi bỏ đi vô nhà. Trọng Quý với Chánh Tâm đi theo, Trọng Quý cúi mặt xuống đất hoài, coi bộ không vui. Vừa bước vô cửa thì thấy có một đứa con trai, trạc chừng 25-26 tuổi, đứng nằm ngửa trên giá mà ngủ. Nó ở trần, bày cái ngực với hai cánh tay, có xăm hình xăm chữ xanh xanh. Nhà không quét nên dưới gạch, nào là giấy, nào là rác trạc lan. Bàn không dọn nên bàn, nào là nhật trình, nào là ly, nào là tách lộn xộn. Có bốn cái ghế để không ngay hàng ngay lối, có hai khung hình mà treo không đối không đồng. Cửa mở có một cánh nên 7 giờ sớm mơ mà trong nhà mờ mờ, vách không quét nước vôi nên màu trắng hồi xưa bây giờ hóa ra màu xám. Phùng Xanh thấy khách đi theo vô nhà, nó bèn chạy lại kéo chân cái thằng nằm ngủ đó mà kêu nó dậy. Thằng nọ lồm cồm ngồi dậy, dụi con mắt rồi bỏ đi ra đằng sau, không hỏi không nói gì hết. Chánh Tâm với Trọng Quý, Chánh Tâm với Trọng Quý kéo ghế mà ngồi. Trọng Quý kéo Phùng Xanh lại ngồi, rồi ôm nó trong trũng trong lòng, lấy khăn mù xoa chùi mũi cho nó, gài nút áo lại ngay thẳng, vuốt tóc nó cho xuôi, dặn quần nó cho chặt. Coi bộ thằng nhỏ vui lòng vì nó đứng im lìm để cho Trọng Quý sửa soạn, nó không nói gì hết. Chánh Tâm ngó cháu hỏi rằng,
bà cháu đi đâu?
Dạ không biết, ba tôi đi hoài đi quỷ, tôi không biết đi đâu.
Đi hồi nào vậy?
Đi hôm qua.
Chừng nào về, có nói với cháu không?
Không có nói.
Đi hoài như vậy rồi bỏ cháu ở nhà với ai?
Ở nhà với anh Tám đó.
Có để tiền ở nhà cho cháu ăn bắn không?
Không có.
Chánh Tâm ứa nước mắt mà nói với Trọng Quý rằng,
Coi anh đó phải khốn nạn quá hay không hả? Quê lợi của thằng nhỏ mỗi năm tới bạc muôn, mà anh không có lo cho ăn học, lại bỏ nó bận rắc bận rưới, nhìn nó nhìn thèm như vậy nè, thiệt là quá mắt rồi. Thiệt là quá quắc rồi.
Trọng Quý châu mày mà đáp rằng,
cậu mới thấy đây chứ tôi đã nghe lâu rồi.
Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói nữa rằng,
bây giờ biết chừng nào anh về, ngồi đây mà chờ. Thôi, để tôi viết ít thư bỏ lại đây cho anh, rồi mình trở về nhà ngủ. Chừng nào anh về, anh xuống kiếm mình.
Trọng Quý gật đầu, Chánh Tâm móc bóp ra lấy cây viết chì mà viết. Trọng Quý vỗ đầu Phùng Xanh và hỏi rằng,
con chịu đi theo cậu không? Con về ở với cậu sướng lắm. Cậu may quần áo tốt cho con mận. Con muốn ăn vật chi cậu mua hết thảy, con chịu không?
Thằng nhỏ gật đầu, Chánh Tâm cười và tính dắt nó xuống dưới nhà ngủ. Chàng biểu Phùng Xanh kêu thằng Tám ra, chàng đưa danh thiếp cho nó và nói rằng,
mày cất cái giấy này đi, hễ thầy mày về thì mày đưa liền cho thầy, cho thầy mày coi nghe không. Bây giờ tao dắt Phùng Xanh xuống dưới bá quê lầu chơi, thầy mày xuống đó kiếm thì có tao.
Thằng Tám nghe nói dắt Phùng Xanh đi, có bộ nó lo nên nó muốn ngăn cản, mà nó vừa muốn mở miệng thì Trọng Quý nói rằng,
ông đây là tổ ruột của Phùng Xanh, chắc không có phải ai đâu mà sợ. Thầy về em nói lại như vậy thì thầy biết.
Chánh Tâm với Trọng Quý đứng dậy đi về. Trọng Quý dắt Phùng Xanh đem lên xe, thằng nhỏ liêu ríu đi theo, không nghi ngại dục dặc chi hết. Về tới bá quê lầu, trong quyết kêu bồi mướn tắm phùng hanh cho sạch sẽ. Chàng đi một lát rồi trở về, có ôm ba bốn quái. Chàng mở, lấy một bộ đồ may sẵn rồi mà bận cho phùng xanh. Đồ mua nhắm chừng mà bận có dựa lắm. Quái thứ nhì là cái nón với một đôi giày. Nón thì độ dừa, giày thì rộng một chút xíu. Còn hai quái nữa là một quái bọn bon và một quái nho tươi. Chàng mở ra, biểu phùng xanh ăn. Phùng xanh được bật áo mới, là ăn đồ ngon nên mặt còi vui vẻ lắm. Đến 11 giờ, Chánh Tâm với Trọng Quý dắt Phùng Xanh đi lại nhà hàng mà ăn cơm. Chừng trở về nhà